Bài 3. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non. Không có gì ngây thơ và ngộ nghĩnh bằng câu nói của trẻ thơ. Thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Nga. Giới thiệu. Muốn ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt, giáo viên mầm non phải hiểu rõ được đặc điểm ngôn ngữ của trẻ ở lứa tuổi mà mình phụ trách. Bài này giúp người học biết được những đặc điểm cơ bản về sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Mục tiêu. Học xong bài này, người học cần đạt được những mục tiêu sau. 1. Mô tả được đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non ở từng năm cụ thể và cho ví dụ minh họa. 2. Nhận biết các dấu hiệu có hạn chế ngôn ngữ của trẻ. 3. Phân loại được các lỗi ngôn ngữ của trẻ và chỉ ra biện pháp giáo dục phù hợp. 4. Có ý thức quan tâm đến ngôn ngữ của trẻ. Nội dung. Trước khi học bài này, bạn hãy quan sát và ghi chép lại ngôn ngữ của một trẻ mầm non trong khoảng 15 phút. Các giai đoạn phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non. Ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi mầm non phát triển rất mạnh. Sự phát triển này được thực hiện dần từ thấp đến cao theo một số quy luật chung. Tuy nhiên, trong từng giai đoạn phát triển, nó lại có những đặc điểm riêng. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như đặc điểm giải phẫu sinh lý của não, của cơ quan phát âm, sự phát triển tâm lý chung của trẻ, các điều kiện giao tiếp và môi trường giáo dục ngôn ngữ xung quanh trẻ. Do đó, ta cần xem xét sự phát triển ngôn ngữ trong mối tương quan với các yếu tố đó. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ được chia ra làm hai giai đoạn cơ bản. Giai đoạn tiền ngôn ngữ. Đây là giai đoạn trước khi trẻ dùng các ký hiệu ngôn ngữ để giao tiếp. Ở giai đoạn này, trẻ giao tiếp với mọi người bằng các phương tiện khác nhau như cử chỉ, điệu bộ, nét mặt, vận động của tay, chân, cơ thể và sự phát âm bập bẹ của trẻ. Giai đoạn tiền ngôn ngữ trải qua các bước. Bước 1. Trẻ tiếp nhận lời nói như một kích thích giống như mọi kích thích khác. Bước 2. Trẻ nhận biết được ngữ điệu giọng nói và có phản ứng lại bằng cách khóc, mếu, cười đùa hay vận động tay chân, vận động toàn thân. Bước 3. Trẻ hiểu được một số từ là tên gọi của người, đồ vật hay hành động quen thuộc trong câu mà người lớn hay nói với trẻ. Giai đoạn tiền ngôn ngữ có vai trò to lớn trong sự hình thành và phát triển ngôn ngữ của trẻ. Đây là giai đoạn trẻ luyện tai nghe và tập sử dụng cơ quan phát âm để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển ngôn ngữ tiếp theo. Giai đoạn này thường kéo dài khoảng 12 đến 18 tháng. Giai đoạn phát triển ngôn ngữ. Đây là giai đoạn trẻ biết sử dụng các ký hiệu ngôn ngữ để giao tiếp với mọi người xung quanh. Trẻ biết sử dụng các từ, câu. Hoạt động của người học. Hãy sắp xếp thứ tự các bước phát triển ngôn ngữ của trẻ ở giai đoạn tiền ngôn ngữ sau đây vào các ô trống. Hiểu được một số từ, lời nói như mọi kích thích, có phản ứng phù hợp với ngữ điệu giọng nói. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ ở các lứa tuổi. Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ trong năm thứ nhất. Khả năng phát âm. Âm thanh đầu tiên mà trẻ phát ra là tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ ở tuần đầu tiên chưa được phân hóa. Với mọi kích thích, trẻ đều trả lời bằng tiếng khóc giống nhau. Từ tháng thứ hai, tiếng khóc của trẻ đã được phân hóa bằng nhịp độ, độ dài và sắc thái của tiếng. Hãy thử nghĩ xem tại sao tiếng khóc của trẻ lại có đặc điểm như vậy. Đặc điểm tiếng khóc chứng tỏ tiềm năng học nói nào ở trẻ. Ở tháng thứ hai, ngoài tiếng khóc, trẻ còn phát ra các âm thanh khác nhau như tiếng gừ gừ, tiếng nấc. Hai tháng trẻ biết hóng chuyện. Trẻ có thể ngừng khóc khi nghe tiếng người. Ba tháng trẻ biết gẫu chuyện. Khi nghe người lớn nói chuyện, trẻ trở nên linh hoạt, mắt nhìn vào miệng người lớn, chân tay khua khoắng, miệng phát ra nhiều âm thanh ê a, bập bẹ, tiếng phì phèo phun nước bọt, líu lo như chim. Người lớn càng nói chuyện thì trẻ càng hưởng ứng, tiếng gừ gừ phát ra càng to, liên tục hơn. Hầu hết các nhà nghiên cứu ngôn ngữ trên thế giới đều cho rằng tiếng bập bẹ của trẻ trong thời gian này chứa đựng những âm thanh rất phong phú có trong các ngôn ngữ trên thế giới. Việc hình thành lời nói là quá trình chọn lọc, loại bỏ các âm không có nghĩa và giữ lại những âm có nghĩa trong tiếng mẹ đẻ. Những tiếng líu lo này có cả ở trẻ bị điếc bẩm sinh. Chỉ sau 6 tháng nó mới bị mất dần đi nếu trẻ không được tiếp nhận các kích thích âm thanh ngôn ngữ từ những người xung quanh. Từ tháng thứ 6, trẻ có thể tự nhiên bắt chước các âm thanh mà trẻ nghe thấy. Sự phát âm dồi dào dần mất đi, nhường chỗ cho việc tập dượt để phát lại những âm thanh đầu tiên của tiếng mẹ đẻ. Trẻ có thể phát ra những âm đơn giản như a a, áp áp, am am, ma ma, me me. Dần dần trẻ phát hiện ra rằng các âm thanh mà trẻ phát ra có thể làm cho người lớn chú ý đến trẻ và giúp đỡ chúng. Điều này làm cho trẻ thích thú và càng muốn thử nghiệm. Ở trẻ bắt đầu xuất hiện tiếng reo, bắt chước giọng điệu của người lớn, tiếng kêu của con vật, đồ vật. Việc bắt chước được diễn ra tốt nhất khi trẻ được khoảng 8 tháng. Thời kỳ này thường có hiện tượng trẻ nhìn chăm chú vào mặt người lớn khi nói, và trẻ có thể bắt chước lời nói ngay sau đó hoặc sau một khoảng thời gian. Cuối năm thứ nhất, trẻ có thể nói được trung bình khoảng 10 từ. Khả năng hiểu lời nói. Trẻ sơ sinh phản ứng với tiếng động, không phân biệt bằng cách giật mình. Trẻ được sinh ra với một hệ thống nghe được cấu trúc đặc biệt để tiếp nhận ngôn ngữ của con người. Noam Chomsky, 1965-1975. De Casper và Pfeiffer, 1980. Eimas, 1985. Tiếng nói chuyện làm trẻ chú ý quay đầu lại hơn là các tiếng động khác. Khoảng 2 đến 3 tháng tuổi, trẻ có thể phản ứng khác nhau với các giọng nói khác nhau. Giọng nói giận dữ có thể làm trẻ khóc, trong khi giọng nói vui vẻ khiến trẻ cười. Giọng nói dịu dàng của người mẹ, người thân có thể làm cho trẻ nín khóc. Vào tháng thứ 3, trẻ có phản ứng với tiếng động quen thuộc, như quay đầu và mỉm cười khi mẹ mở cửa, chuẩn bị tắm. Từ 4 đến 5 tháng, trẻ có thể phân biệt được giọng nói của mẹ và có phản ứng phù hợp với ngữ điệu giọng nói khác nhau. Khoảng 7 đến 8 tháng, trẻ bắt đầu hiểu được một số từ. Trẻ có thể giơ tay chỉ vào mẹ, vào đầu, khi được hỏi mẹ đâu, hay nhăn mũi khi được hỏi mũi đâu. Một số các mệnh lệnh đơn giản và quen thuộc cũng được trẻ làm theo như lại đây, bế đi chơi nào, chào bác đi. Tuy nhiên, trẻ không hiểu được trọn vẹn cả câu nói mà chỉ hiểu một từ quen thuộc trong câu, cùng với ngữ điệu giọng nói và cử chỉ điệu bộ của người lớn khi nói. Đến 12 tháng tuổi, trẻ có thể hiểu được khoảng 20 đến 30 từ. Hoạt động của người học. Theo bạn, trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ năm thứ nhất, nội dung nào là quan trọng? Tại sao? Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ trong năm thứ hai. Đặc điểm phát âm. Trong năm thứ hai, khả năng phát âm của trẻ đã có sự tiến bộ hơn. Trẻ phát âm được nhiều từ, tuy nhiên phát âm còn sai nhiều. Các từ dài, khó thường được trẻ đơn giản bớt đi. Ví dụ, Hà Nội thành A ội, cục tác thành tác, hoa nói thành ho, táo nói thành tá. Nói chung, cách cấu âm của trẻ ở thời kỳ này vẫn chưa ổn định. Cùng một từ, một âm, nhưng trong cách kết hợp khác nhau sẽ có cách phát âm khác nhau. Đặc điểm vốn từ. 2 tuổi, trẻ bắt đầu hiểu được mỗi người, mỗi vật đều có một tên gọi. Có thể dùng âm thanh mà miệng mình phát ra là người khác cũng có thể hiểu được mình muốn gì, không cần phải dùng cử chỉ. Trẻ biết xác lập mối quan hệ giữa vỏ âm thanh của từ với vật mà từ biểu thị. Vốn từ của trẻ tăng nhanh, từ 10 từ lúc trẻ được 1 tuổi, lên đến khoảng 200 đến 300 từ lúc trẻ 2 tuổi. Các từ trẻ dùng thường là danh từ và động từ, những từ gần gũi, dễ hiểu đối với trẻ. Ở lứa tuổi này, cách dùng từ còn có một đặc điểm nổi bật, đó là trẻ thường dùng một từ để chỉ nhiều đối tượng giống nhau về một đặc điểm bên ngoài nào đó. Ví dụ, trẻ dùng từ gà để chỉ con vịt, gà, chim. Dùng từ bóng để chỉ không những quả bóng mà chỉ cả quả mít, theo quan sát của tác giả. Trẻ dùng từ ruồi để chỉ tất cả các đối tượng như các chấm bẩn, các côn trùng, ngón chân của trẻ, các mảnh vụn. Clark, 1973. Ngược lại với xu hướng trên, ta còn gặp ở trẻ hiện tượng dùng một từ chỉ cho một đối tượng cụ thể, như mèo dùng để chỉ con mèo của trẻ mà không dùng để chỉ các con mèo khác. Trẻ chưa hiểu các mức độ khái quát nghĩa của từ. Ta có thể thấy xu hướng hiểu ngôn ngữ của trẻ phát triển như sau. Ban đầu, trẻ hiểu những từ chỉ dẫn. Sau đó, trẻ bắt đầu hiểu từ chỉ tên. Dần dần hiểu được mệnh lệnh thức và sự cấm chỉ. Cuối cùng hiểu nội dung câu chuyện. Đặc điểm ngữ pháp. Khả năng sử dụng câu của trẻ năm thứ hai có nhiều sự thay đổi đáng kể. Đầu năm thứ hai, trẻ thường dùng ngôn ngữ tình huống trong giao tiếp với những người xung quanh. Câu trẻ thường dùng là câu một từ. Một từ mang nghĩa của cả câu. Cũng có khi một từ mang nghĩa của nhiều câu. Ví dụ, đi có nghĩa là bế con đi chơi trong tình huống này. Nhưng trong tình huống khác lại có nghĩa con mèo đi ra sân kìa, hoặc đi ra đi. Người lớn có thể hiểu được câu trẻ nói phụ thuộc vào tình huống khi nói, hoặc dựa vào ngữ điệu giọng nói của trẻ. Phương thức ngữ pháp của trẻ chủ yếu là ngữ điệu. Ở trẻ từ 12 đến 15 tháng, trong câu một từ, trẻ thường sử dụng danh từ hoặc động từ. Nhưng khoảng 15 đến 18 tháng, bắt đầu xuất hiện câu một từ là tính từ hay các loại từ khác. Ví dụ, đẹp có nghĩa là áo con đẹp, bông hoa đẹp. Hoặc đau để chỉ con uống thuốc đắng, con ngã đau, ba đánh con đau. 18 tháng trở đi, trẻ đã có thể sử dụng câu có hai thành phần hoặc hơn thế nữa. Lúc đầu chỉ là những từ đứng cạnh nhau mà không có quan hệ với nhau về ngữ pháp. Nơi mà trước kia trẻ dùng một từ kèm theo điệu bộ, thì nay là hai từ. Ví dụ, mẹ làm, mẹ đi làm. Bắt con mèo. Mẹ đẹp, mẹ nhìn xem con mặc áo đẹp không này. Bố không ở nhà. Câu hai từ cho phép trẻ phát huy được mối quan hệ các từ trong câu nói, đánh dấu sự ra đời của ngữ pháp. Dần dần trẻ biết dùng câu hai từ đã có quan hệ về ngữ pháp. Ví dụ, gà kêu, con ngủ, ăn cơm, đi chơi, uống nước. Đến 6 tháng cuối của năm thứ hai, trẻ bắt đầu dùng các câu nói có cấu trúc ngữ pháp mở rộng dần, có chủ ngữ, vị ngữ hoặc bổ ngữ. Ví dụ, con ăn cơm, chị cho gà ăn, mẹ tắm cho bé. Trong các kiểu câu nói theo mục đích nói, trẻ lứa tuổi này thường dùng câu cầu khiến, kêu gọi. Bà ơi, bế con! Và câu mệnh lệnh. Cuối năm thứ hai, trẻ sử dụng thêm câu hỏi, câu miêu tả. Ai đấy? Cái gì đấy? Ở đâu? Đau quá! Ôi trời ơi! Tuy nhiên do vốn từ còn hạn chế, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm sử dụng câu chưa có nhiều, nên trẻ dùng câu chưa chính xác, trật tự từ trong câu thường chưa đúng. Có khi bị đảo lộn. Ví dụ, lên lầu mẹ, nghĩa là lên lầu với mẹ. Ti học rồi, nghĩa là chị Ti đi học rồi. Trong nhiều trường hợp, trẻ không hiểu hết nghĩa của từ, nhưng thấy người lớn dùng trong một tình huống cụ thể, trẻ cũng sử dụng theo. Ví dụ, một bé 2 tuổi khi thấy mẹ nói với bố khi đón bé đi học về là: "Nó về rồi, cho nó ăn bột sắn." Thế là một buổi chiều khi trẻ được bố chở về nhà, bé nói to: "Nó về rồi, cho nó ăn bột sắn." Trẻ chưa biết chuyển từ nó ở ngôi thứ ba sang ngôi thứ nhất để chỉ bản thân mình. Hoạt động của người học. Theo bạn, trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ ở năm thứ hai, cần chú ý nhiều đến những nội dung nào? Tại sao? Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ trong năm thứ ba. Đặc điểm phát âm. Ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi này phát triển rất nhanh nhờ các trung khu ngôn ngữ ở vỏ não, tai nghe, cơ quan tiếp nhận ngôn ngữ và cơ quan phát âm đến thời kỳ phát triển hoàn thiện. Nguyễn Ánh Tuyết, 1996. Trẻ đã phát âm rõ ràng và chính xác hơn các hình thức âm thanh ngôn ngữ. Tuy nhiên, trẻ còn phát âm sai một số các phụ âm đầu như s, tr, r, kh, p. Âm cuối ng, ch, nh, k, t. Ôm chặt cổ mẹ, giằng co, bắt mèo. Các âm tiết có âm đệm khó. Xoài, nói thành xài. Hưu, nói thành hiu, hiu. Loanh quanh, nói thành lanh canh. Các thanh ngã, thanh hỏi. Mũi, nói thành muối. Đỏ, nói thành đọ. Ngủ, nói thành ngu. Ở trẻ, ta còn bắt gặp hiện tượng nói lắp. Trẻ phát âm rườm rà, lặp đi lặp lại một âm hay một từ nào đó nhiều lần, thường là âm đầu hoặc từ đầu của câu. Ví dụ, thế là cháu và mẹ cháu vào cửa hàng mua một quả bầu to. Tại sao người ta biết rằng mặt trăng có hình tròn? Bản thân trẻ không nhận thấy là mình nói lắp. Nguyên nhân của hiện tượng này thường là do ở trẻ có mâu thuẫn giữa khả năng phát âm, dùng từ với số lượng vốn từ tăng nhanh. Trẻ muốn tìm từ phù hợp với hoàn cảnh nói hơn. Nếu trước đây, khi 2 tuổi, trẻ chỉ nói những câu đơn giản, thì nay trẻ 3 tuổi lại muốn nói những câu dài hơn để diễn đạt cho hết ý của mình. Chính vì thế nên trẻ nói lắp để tìm cách diễn đạt tốt nhất. Đôi khi trẻ nói lắp là do nguyên nhân trẻ bị căng thẳng thần kinh. Ví dụ, có trẻ nói lắp sau khi chuyển đến nhà mới, sau khi mẹ về nhà với em bé mới đẻ. Hiện tượng này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn, dần dần sẽ mất đi, không nên chú ý quá mức đến nó. Khi trẻ nói, cần tỏ thái độ chú ý nghe, tôn trọng trẻ, không sửa lỗi nhiều hay cười trẻ làm trẻ mất tự tin. Ở một số trẻ, hiện tượng nói lắp sinh lý có thể xuất hiện muộn hơn vào năm thứ tư. Giọng của trẻ vẫn còn ê a kéo dài, chưa được gọn. Khả năng sử dụng giọng biểu cảm còn hạn chế. Đặc điểm vốn từ. Trẻ lên ba cả nhà học nói. Sở dĩ nhân dân ta có câu như vậy bởi vì ngôn ngữ của trẻ ở lứa tuổi này phát triển rất nhanh. Vốn từ của trẻ tăng gấp 5 lần so với năm thứ 2. Trẻ có khả năng sử dụng trung bình khoảng 1.000 từ. Các từ mà trẻ sử dụng có thể phân chia một cách ước lệ như sau. 60% là danh từ, 20% là động từ, 10% là danh từ riêng và 10% là các loại từ khác như tính từ. To, nhỏ, lớn, bé, xanh, đỏ. Đại từ. Nó, mày, tôi, bạn. Đặc biệt, đại từ tôi ở lứa tuổi này xuất hiện, chứng tỏ nhân cách của trẻ bắt đầu phát triển, trẻ ý thức được về bản thân mình. Một đặc điểm khác trong cách dùng từ của trẻ là trẻ có thể sáng tác ra từ mới để thay thế các từ mà trẻ không biết. Thường trẻ dùng ngay công dụng của đối tượng để gọi tên như lồng bàn, trẻ gọi là cái đậy thức ăn. Cái rế, trẻ gọi là cái chân nồi. Cái làng, trẻ gọi là cái đi chợ. Hiện tượng này cũng cho thấy biểu hiện đầu tiên khả năng sáng tạo ngôn ngữ của trẻ. Do kinh nghiệm sống và dùng từ của trẻ còn hạn chế, nên chúng ta vẫn thường gặp những lỗi dùng từ sai ở trẻ như mẹ gãi to lên chứ, nghĩa là mẹ gãi mạnh lên chứ. Bà lấy cho con, mẹ lấy cho cháu. Tóc bạn bé hơn tóc tớ, nghĩa là tóc bạn ngắn hơn tóc tớ. Mẹ xối canh cho con không ăn bánh này đâu, bánh này xấu, nghĩa là bánh này không ngon. Đặc điểm ngữ pháp. Ở lứa tuổi này, trẻ đã nói được những câu đơn mở rộng thành phần. Ngoài các thành phần chính là chủ ngữ và vị ngữ, câu của trẻ còn xuất hiện thêm các thành phần khác như bổ ngữ, trạng ngữ, định ngữ. Thậm chí nếu được hướng dẫn tốt, trẻ có thể sử dụng một số hình thức câu ghép đơn giản. Trẻ có thể sử dụng nhiều loại câu. Câu miêu tả. Hôm qua Bảo được đi chơi, Bảo nhìn thấy con khủng long. Câu mệnh lệnh. Muộn rồi, ăn cơm đi. Câu cảm thán. Con yêu cô quá à. Câu hỏi. Cái gì đấy? Tại sao? Để làm gì? Đặc biệt, ở lứa tuổi này, nhu cầu nhận thức phát triển mạnh nên trẻ hỏi rất nhiều, kéo người lớn xung quanh trẻ vào những cuộc đối thoại liên tục với đủ các đề tài phong phú. Ví dụ, ai làm ra sóng? Ai luôn luôn mở và đóng cửa bầu trời? Khói bay đi đâu? Con bạch tuộc đẻ ra trứng hay con? Các hai nơi dít, 1990. Ông mặt trời đi đâu rồi cô? Con thích ông mặt trời, cô lấy ông mặt trời cho con đi. Ta hãy xem một đoạn đối thoại sau đây giữa trẻ và người lớn. Phan Thiều, 1977. Em bé. Chú có gì đây? Người lớn. Kính đấy. Em bé. Kính gì? Người lớn. Kính cận thị. Em bé. Cận thị gì? Người lớn. Trẻ đã có thể lắng nghe người lớn kể chuyện, biết luân phiên lần lượt trong quá trình nói chuyện với bạn, với người lớn. Tuy nhiên, trật tự ngữ pháp trong câu nói của trẻ đôi khi còn lộn xộn, liên kết giữa các từ trong câu chưa chặt chẽ. Ví dụ, mẹ ơi, bạn Mai muộn đến. Đâu đi mẹ? Mẹ ngoan ngoãn mới con yêu. Mẹ mua cho cháu cái thịt gà. Chính vì ngôn ngữ của trẻ phát triển nhanh như vậy mà chúng ta có thể nói rằng 3 tuổi là thời kỳ phát cảm ngôn ngữ. Hoạt động của người học. Trả lời câu hỏi. Tại sao nhân dân ta có câu trẻ lên 3 cả nhà học nói? Đặc điểm phát triển ngôn ngữ của trẻ mẫu giáo. Đặc điểm phát âm. Khả năng phát âm của trẻ lứa tuổi mẫu giáo tiến bộ, tỷ lệ thuận với lứa tuổi. Ở tuổi mẫu giáo, trẻ đã nắm được toàn bộ hệ thống ngữ âm tiếng Việt. Trẻ càng lớn phát âm càng chính xác, rõ ràng hơn. Tuy nhiên, cách phát âm của trẻ chưa thật sự ổn định. Tiếng nói của những người xung quanh có ảnh hưởng rất lớn đến cách phát âm của trẻ. Ví dụ, một đứa trẻ 4 tuổi ở Hà Nội nếu được chuyển vào miền Trung hoặc miền Nam, tiếng nói của trẻ đó nhất định bị ảnh hưởng bởi tiếng nói của vùng miền Trung hoặc miền Nam. Ở trẻ 4 tuổi, ta vẫn có thể bắt gặp các hiện tượng nói lắp, nói ngọng, thay thế âm khó bằng âm dễ như rùa nói thành dùa, quết khoát nói thành khết khát, giọng kéo dài, chưa gọn. Bước sang 5 tuổi, trẻ phát âm đã có nhiều tiến bộ. Trẻ đã phát âm đúng hầu hết các hình thức âm thanh của ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ và phát âm đúng cả 6 thanh điệu. Giọng của trẻ đã gọn hơn, không kéo dài, bước đầu biết sử dụng các phương tiện biểu cảm đơn giản của giọng như cao độ, cường độ, trường độ. Một số từ có 2-3 âm tiết khó và ít gặp, có thể trẻ vẫn phát âm sai như thuyền buồm phát âm thành thiền bờm, hưu phát âm thành hiu. Sang năm thứ 6, khả năng phát âm của trẻ đã có bước tiến dài. Cơ bản trẻ đã có khả năng phát âm đúng, ổn định các âm vị, kể cả những âm khó. Khả năng sử dụng giọng nói biểu cảm hơn. Đặc điểm vốn từ. Vốn từ của trẻ tăng nhanh theo lứa tuổi. Trẻ 4 tuổi có thể sử dụng 1.200 từ, 5 tuổi là 2.000 từ, và trẻ 6 tuổi có thể sử dụng tới 3.000 từ. Theo nghiên cứu của Lưu Thị Lan, 1994, sự phát triển về số lượng của từ không chỉ phụ thuộc vào tháng tuổi, năm tuổi của trẻ, mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau như trình độ văn hóa, nghề nghiệp của bố mẹ và môi trường ngôn ngữ bao bọc xung quanh trẻ. Vốn từ của trẻ tuổi mẫu giáo không chỉ tăng lên về số lượng mà cả về chất lượng. Trẻ đã hiểu ý nghĩa của nhiều từ loại khác nhau, không chỉ hiểu nghĩa của những từ có tính cụ thể như ở lứa tuổi nhà trẻ, mà hiểu cả những từ có tính khái quát, trừu tượng như gia súc, gia cầm, hiền, dữ, thông minh. Tỷ lệ các từ loại trong vốn từ của trẻ có sự thay đổi như ở bảng 1. Lưu Thị Lan, 1994. Bảng 1. Tỷ lệ các từ loại trong vốn từ của trẻ. Lứa tuổi 4 tuổi. Danh từ 37,91%. Động từ 33,6%. Đại từ 2,82%. Lứa tuổi 6 tuổi. Danh từ 32,47%. Động từ 30,29%, đại từ 9,94%. Trẻ càng lớn thì tỷ lệ sử dụng các danh từ, động từ càng giảm. Tỷ lệ sử dụng các loại từ khác tăng lên. Cũng theo nghiên cứu của tác giả Lưu Thị Lan, thì ngay trong nhóm danh từ mà trẻ sử dụng cũng được phát triển và mở rộng thêm. Nếu như ở trẻ 4 tuổi hay sử dụng các danh từ chỉ đồ vật, đồ dùng, chỉ các loại thức ăn, chỉ người, con vật, rau, quả, chỉ các hiện tượng thiên nhiên. Thì ở trẻ 5 tuổi xuất hiện thêm các nhóm danh từ mới như danh từ chỉ giới tính, các bạn gái, bạn trai, phụ nữ, chỉ khoảng không gian rộng lớn, mênh mông, bao la, bát ngát. Các từ mang tính văn học, cô nắng, thần mưa, châu báu. Đến 6 tuổi, trong vốn từ của trẻ xuất hiện thêm các từ thuộc nhiều lĩnh vực khác như chương trình, huy chương, tiếng nói, khuôn nhạc. Đặc biệt ở lứa tuổi mẫu giáo, trẻ đã biết dùng các từ mang tính biểu cảm có hình ảnh, màu sắc, âm thanh như mẹ ơi, trong tủ có con gì lục đục vậy nè? Con tắm một mình, tối nước ào ào, mát lắm đó. Bé Thảo Nhi 4 tuổi nói, ngoại ơi, heo xếp hàng đi ra từng đứa, từng đứa. Nghĩa là heo sổng chuồng. Thậm chí, bé biết dùng từ rất hình ảnh như chú bảo vệ đóng cửa rồi. Trẻ không muốn ăn nên mím môi lại gọi đó là chú bảo vệ. Trẻ còn biết dùng từ so sánh trong câu nói, như bé anh Kim 5 tuổi nói. Con có một con búp bê mặc váy vàng rực như mặt trời. Ngoài ra, để chỉ một tính chất, trẻ có thể dùng nhiều từ khác nhau như béo béo, béo mầm, béo cực. Trẻ lớn tuổi hơn có thể dùng những từ có tính gợi cảm đậm nét hơn như mong manh, mịt mù, bồng bềnh, rì rào. Khoảng cuối tuổi mẫu giáo, trẻ có khả năng hiểu và sử dụng một số từ đồng nghĩa trong giao tiếp hàng ngày. Bé Mai Trang 5 tuổi nói, các bố mẹ, các phụ huynh phải lấy ghế cho cô giáo ngồi. Khi lớn rồi, các cô gái, các phụ nữ phải trở nên trắng trẻo chứ. Dường như trẻ bắt đầu nhận ra sự đồng nghĩa giữa các từ khi trẻ nghe thấy người lớn dùng. Vì vậy khi dùng, trẻ thường dùng cả hai từ. Những ví dụ trên cho thấy sự phát triển vốn từ của trẻ không chỉ thể hiện sự phát triển ngôn ngữ mà còn thể hiện sự phát triển nhận thức của trẻ trong quá trình học nói. Mặc dù khả năng dùng từ của trẻ mẫu giáo đã có những tiến bộ như trên, nhưng thỉnh thoảng trong câu nói của trẻ, ta vẫn bắt gặp hiện tượng trẻ dùng từ chưa thật chính xác hoàn toàn, do trẻ chưa cảm nhận được sự tinh tế trong cách dùng từ, cảm nhận chuẩn ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp. Ví dụ, con làm đầu cho mẹ cho nó xinh trai. Tóc hương xù, tóc mình phẳng, nghĩa là tóc mình thẳng. Cô ơi, mấy bạn ghẹo đồ chơi xuống đất hết rồi. Trẻ còn gặp khó khăn trong việc hiểu nghĩa và sử dụng đúng những từ có tính chất trừu tượng, tương đối. Theo nghiên cứu của tác giả Vũ Bá Hùng, ta có thể thấy khả năng hiểu và sử dụng đúng những từ chỉ thời gian của trẻ mẫu giáo tiến bộ ở bảng 2. Bảng 2. Khả năng sử dụng từ chỉ thời gian của trẻ mẫu giáo. Lứa tuổi, từ 3 đến 4 tuổi. Hôm nay, 13,3. Hôm qua, 3,3. Ngày mai, 6,7. Nhanh, 100. Chậm, 93,3. Lứa tuổi, từ 4 đến 5 tuổi. Hôm nay, 30. Hôm qua, 53,3. Ngày mai, 46,7. Nhanh, 100. Chậm, 100. Lứa tuổi, từ 5 đến 6 tuổi. Hôm nay, 96,7. Hôm qua, 93,3. Ngày mai, 100. Nhanh, 100. Chậm, 100. Khi tìm hiểu nội dung vốn từ mà trẻ sử dụng, các nhà giáo dục thấy rằng vốn từ của trẻ ngày càng mở rộng, phong phú theo lứa tuổi, đồng thời phụ thuộc rất nhiều vào môi trường sống, môi trường giao tiếp của trẻ. Môi trường sống càng phong phú thì sự hiểu biết của trẻ thể hiện qua vốn từ càng đa dạng. Trình độ văn hóa, nghề nghiệp, sự hướng dẫn chỉ bảo trực tiếp của những người gần gũi trẻ có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển vốn từ của trẻ. Đặc điểm ngữ pháp. Ở đầu lứa tuổi mẫu giáo, ngôn ngữ của trẻ còn mang nhiều nét đặc trưng của lứa tuổi nhà trẻ. Trong giao tiếp, trẻ vẫn dùng câu thiếu thành phần, mang tính chất tình huống. Các từ trẻ dùng trong câu đôi khi chưa có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Ví dụ, mẹ ơi, anh Nam cho con không đi chơi. Trước khi mẹ muốn cái đan len thì mẹ vẽ cho con một con cá. Cháu sắp sinh nhật rồi. Ở nhà xem tivi hôm qua có nhiều xe tăng. Tối lâu mẹ cắm tủ lạnh cho cả vào cốc. Cô ơi, bạn Trí xin dụ bạn Lễ kìa. Xà phòng rơi bao xuống cống. Dần dần, câu nói của trẻ đã trở nên rõ ràng, đầy đủ thành phần. Các cấu trúc ngữ pháp đã phong phú và đa dạng hơn. Các từ dùng trong câu đã có sự liên kết chặt chẽ và logic. Câu nói của trẻ thể hiện những suy luận rất logic. Ví dụ, hàng bác dạo này bán ế quá vì bác bán đắt. Hôm nay là mùa đông, cháu không mặc áo ấm thì bị lạnh, ốm phải nghỉ. Ba đi đâu vậy? Ba không đem theo giỏ, vậy là ba đi công chuyện. Ba đem theo giỏ thì ba mới đi làm. Nội không ăn bột ngọt, cô không ăn bột ngọt, nhà bà cố cũng không ăn bột ngọt. Vậy cả dòng họ nhà mình không ăn bột ngọt. Anh Hà đưa quyển sách của anh Hà mới về quê đem lên cho con xem. Trẻ có thể sử dụng tất cả các kiểu câu theo mục đích nói, cũng như các kiểu câu theo cấu trúc ngữ pháp. Ví dụ, trẻ 3 đến 4 tuổi có thể nói được các kiểu câu đơn khác nhau. Nguyễn Xuân Khoa, 1997, ở bảng 3. Bảng 3, các kiểu câu đơn trẻ từ 3 đến 4 tuổi sử dụng. Loại câu. Câu có chủ ngữ là danh từ. Ví dụ, xe máy chạy nhanh hơn xe đạp. Loại câu. Câu có chủ ngữ là động từ. Ví dụ, đánh nhau là không ngoan. Loại câu. Câu có chủ ngữ là tính từ. Ví dụ, ngoan nhất lớp mình là bạn Oanh. Loại câu. Câu có vị ngữ là danh từ. Ví dụ, tôi là người mua hàng, bạn là người bán hàng. Loại câu. Câu có vị ngữ là tính từ. Ví dụ, tóc cô Hà dài nhỉ. Loại câu. Câu có nhóm danh từ. Ví dụ, các bạn trai lớp cháu sẽ làm các chú công an. Loại câu. Câu có trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm. Ví dụ, chiều nay mẹ đón con về sớm nha. Ở công viên Thủ Lệ có con voi to ơi là to. Loại câu. Câu có trạng ngữ chỉ nguyên nhân, mục đích. Ví dụ, vì cậu, tớ mới bị ngã đấy. Để được khen, lớp mình phải ngoan cơ. Cũng theo Nguyễn Xuân Khoa, trẻ từ 4 đến 5 tuổi sử dụng khoảng 10% câu ghép. Trẻ từ 5 đến 6 tuổi sử dụng khoảng 25,2% câu ghép các loại khi tự kể chuyện. Ta hãy tìm hiểu khả năng sử dụng câu của trẻ mẫu giáo qua nghiên cứu của tác giả Lưu Thị Lan, 1992-1994, ở bảng 4. Bảng 4, khả năng sử dụng câu của trẻ mẫu giáo. Tháng tuổi, 48 tháng. Tổng số câu, 847. Câu đúng, 455, tức 71,4%. Câu chưa đúng, 182, là 28,6%. Câu đơn, 291, là 63,8%. Câu ghép, 164, là 36%. Tháng tuổi, 60 tháng. Tổng số câu, 1.035. Câu đúng, 751, là 72,6%. Câu chưa đúng, 284, là 27,4%. Câu đơn, 472, là 62,8%. Câu ghép, 279, là 37,2%. Tháng tuổi, 72 tháng. Tổng số câu, 818. Câu đúng, 618, là 75,6%. Câu chưa đúng, 200, là 24,4%. Câu đơn, 373, là 60,4%. Câu ghép, 245, là 39,7%. Khả năng tự nói, tự kể của trẻ đã có bước tiến dài, ngôn ngữ của trẻ mạch lạc hơn. Ví dụ, bé Anh Kim 5 tuổi nói với cô giáo: Chủ nhật cô Huyền đến nhà con chơi nhé. Còn có nhiều thú nhồi bông và búp bê nữa. Còn có một con búp bê mặc váy vàng rực như mặt trời. Ba mua tặng con đó. Trẻ đã có thể sử dụng ngôn ngữ để dự kiến các hành động của mình. Bé Minh 5 tuổi dùng lời nói để tổ chức trò chơi như sau. Chị Trân là công chúa bị cướp biển bắt đi. Em sẽ đi cứu chị Trân. Em là anh hùng mà. Bây giờ chị Trân đi chơi, tên cướp biển đến bắt chị Trân đi. Chị Trân kêu cứu đi. Em nghe thấy tiếng của chị rồi, em sẽ đến chỗ tên cướp biển. Em đánh nó tơi bời luôn, em cứu chị về. Tuy có sự tiến bộ vượt bậc trong việc sử dụng các kiểu câu, nhưng trẻ mẫu giáo vẫn còn có những hạn chế trong việc sắp xếp lời nói, diễn đạt đôi khi còn dài dòng, lủng củng, nhất là trong quá trình tự nói, tự kể. Ví dụ, bé Thanh 4 tuổi nói với cô: "Hồi lúc con chưa học ở đây, xong rồi mai mốt ba cho con học ở đây." Hoặc bé Minh Tân 5 tuổi nói: "Nhà con hay đi chơi lắm. Lần nào đi ba mẹ cũng cho con đi. Ba mẹ chụp rất nhiều hình cho con. Hôm trước con đi Đà Lạt, con và mẹ chụp hình. Xong rồi con thấy cô chú kia nắm tay nhau, rồi chú hôn lên má cô đó. Cô đã được ai hôn chưa?" Bé Phạm Kim Ngân 5 tuổi tự kể chuyện theo tranh như sau. Ngày xưa, có hai bạn mèo gặp nhau. Có một con chim bay tới. Hai bạn mèo giật mình quá chạy đi, và lúc đó hai con mèo liền đụng đầu nhau. Con chim bay đi. Hai con mèo đụng đầu nhau sợ bể đầu. Con chim bay đi. Hai con mèo chạy ra. Con chim bay lên cây. Qua đoạn kể trên, ta thấy khả năng tự kể của trẻ yếu, ý tứ lộn xộn, chưa logic, lặp đi lặp lại. Trẻ chưa nhận thức được mối quan hệ logic thể hiện trong tranh. Hoặc trẻ vẫn còn gặp khó khăn trong việc hiểu nghĩa bóng của các câu nói. Ví dụ, mẹ hỏi con gái Natasha 4 tuổi. Con nói cho mẹ câu: "Một người đang cố dìm người khác trong một thìa nước nghĩa là gì?" Con: "Không được đâu mẹ ơi, điều đó không bao giờ xảy ra." Con đứng lên chiếc thìa: "Mẹ nhìn con này, nào mẹ dìm đi, chẳng đủ chỗ cho một người đứng, câu của mẹ vô nghĩa lắm." Hoặc bé Olia 4 tuổi cùng mẹ đến thăm cô. Bé nhìn sát vào cô và chồng cô, rồi nói: "Mẹ ơi, mẹ nói là chú ấy lúc nào cũng cưỡi cổ cô Anita, nhưng con thấy chú ấy ngồi trên ghế từ lúc mẹ con mình đến đấy chứ." Tony Chukovsky, 1968. Việc hiểu nghĩa bóng của từ, của câu đòi hỏi ở trẻ phải có một vốn hiểu biết nhất định, tư duy phát triển cao hơn. Tóm lại, ngôn ngữ của trẻ lứa tuổi mầm non đã có những bước tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ trẻ hoàn toàn chưa biết nói, đến cuối tuổi mẫu giáo, trẻ đã có thể dùng ngôn ngữ nói thành thạo trong giao tiếp hàng ngày. Hoạt động của người học. Bạn hãy đối chiếu những biểu hiện ngôn ngữ của một trẻ đã quan sát được với đặc điểm ngôn ngữ ở lứa tuổi đó, cho nhận xét về đặc điểm ngôn ngữ của trẻ đó. Bạn hãy tìm những ví dụ của mình nhằm minh họa các đặc điểm ngôn ngữ của trẻ ở các lứa tuổi. Trẻ có khó khăn về nói. Việc phát hiện sớm trẻ có khó khăn về nói là rất quan trọng. Phát hiện sớm và can thiệp sớm sẽ giúp trẻ có điều kiện sửa tật ngôn ngữ, sớm hòa nhập cộng đồng, phát triển toàn diện. Giáo viên mầm non cần phải có những hiểu biết cơ bản để phát hiện sớm trẻ có khó khăn về nói. Những biểu hiện của trẻ có khó khăn về nói. Trẻ không có hoặc ít có nhu cầu giao tiếp. Trẻ muốn nói, muốn giao tiếp mà không nói được. Trẻ hiểu ít hoặc không hiểu tiếng nói của người khác. Trẻ nói khó khăn, phát âm sai. Trẻ không biết bắt chước lời nói của người khác hoặc nhắc lại một cách khó khăn. Giao tiếp không lời của trẻ vượt trội hơn giao tiếp bằng lời nói. Một số biểu hiện bên ngoài. Trẻ có khó khăn về nói thường chỉ là những trẻ có khó khăn về giao tiếp mà không có những khó khăn khác. Tuy nhiên, có những trẻ bị các chứng khó khăn khác như khó khăn vận động, nhận thức, nghe, nhìn cũng thường kéo theo khó khăn về nói. Sau đây là một số dấu hiệu bên ngoài cho thấy có thể trẻ có khó khăn về nói. Về cấu trúc cơ thể, trẻ bị mất cân đối nhiều giữa các phần thân thể, bị rối loạn vận động, bị liệt, liệt nhẽo, liệt co cứng, múa vờn. có cấu trúc bộ máy phát âm không bình thường, trước môi, hở hàm ít, giống khớp răng sai lệch, lưỡi quá to, dày, bị dính nhiều vào hàm. Phản xạ của các giác quan. Phản xạ thính giác, thị giác, xúc giác, phản xạ vận động của hệ cơ xương yếu ớt, chậm chạp, không linh hoạt. Phản ứng ngôn ngữ, khả năng và nhu cầu giao tiếp không phù hợp độ tuổi. Phân loại trẻ có khó khăn về nói. Có thể phân loại trẻ có khó khăn về nói như sau. Trẻ không có ngôn ngữ. Trẻ không nói, hiểu ít hoặc không hiểu ngôn ngữ của người khác, nói ít. Khiếm khuyết ngôn ngữ thể hiện ở cả cách phát âm, dùng từ và ngữ pháp. Trẻ bị mất ngôn ngữ. Trẻ đã nói được sau đó bị mất. Trẻ không hiểu, không nói được hoặc hiểu ít, nói ít. Khiếm khuyết ngôn ngữ thể hiện ở cả cách phát âm, dùng từ và ngữ pháp. Trẻ nói lắp. Khiếm khuyết ngôn ngữ chỉ thể hiện ở ngữ điệu, nhịp điệu, ảnh hưởng đến sự lưu loát của lời nói. Có hai dạng nói lắp. Nói lắp giật rung, lặp đi lặp lại một âm nào đó. Nói lắp co thắt, co cứng cơ, khi phát âm có khoảng nghỉ vô cớ. Trẻ bị hỗn hợp cả hai tật. Trẻ nói ngọng, có ba dạng nói ngọng. Ngọng thực thể, do bộ phận của bộ máy phát âm bị tổn thương, dị tật. Ngọng sinh lý, do trẻ bị bệnh nặng kéo dài, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của cơ thể. Ngọng chức năng, có thể gặp ở trẻ khỏe mạnh, bộ máy phát âm bình thường, thần kinh hoạt động bình thường. Trẻ dạng này thường không phân biệt được âm đúng, âm sai trong cách phát âm của mình hay của người khác. Trẻ nói khó. Trẻ thường có biểu hiện phát âm khó, nước dãi chảy liên tục, kèm theo sự co cứng trên khuôn mặt. Khiếm khuyết ngôn ngữ chỉ thể hiện ở khả năng phát âm. Trẻ dùng từ và ngữ pháp bình thường. Phân loại nhược điểm ngôn ngữ của trẻ mầm non. Trong quá trình tìm hiểu đặc điểm ngôn ngữ của trẻ, chúng ta thấy rằng ngôn ngữ của trẻ phát triển tỷ lệ thuận với sự phát triển chung. Trẻ càng lớn, ngôn ngữ nói càng hoàn thiện. Các lỗi ngôn ngữ của trẻ ngày càng ít đi. Việc phân loại các nhược điểm ngôn ngữ của trẻ, phân tích nguyên nhân của nó, giúp giáo viên có những biện pháp giáo dục phù hợp nhằm đạt hiệu quả giáo dục cao hơn. Theo E.I. Tikeva, 1997, nhược điểm ngôn ngữ của trẻ có thể chia làm 3 loại. Loại thứ nhất là những nhược điểm thường gặp ở bất cứ trẻ nào do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi. Nhược điểm về vận động. Khả năng phân tiết, cấu tạo, cũng như khả năng phối hợp vận động của cơ quan phát âm chưa tốt. Vì vậy, trẻ không thể phát âm đúng ngay tất cả các âm thanh ngôn ngữ. Nhược điểm về tri giác. Do tri giác chưa tinh tế, khả năng chú ý còn yếu, nên trẻ chưa phân biệt được sự khác biệt tinh tế trong cách phát âm. Luột, luột. Trẻ chưa chú ý đồng đều đến các thành phần trong âm tiết, cách sử dụng các từ trong câu. Các âm tiết gần giống nhau, các âm đệm được đọc lướt, các từ không được nhấn mạnh thường không được trẻ chú ý. Ví dụ xoài nói thành xài, uống nói thành uốn. Khả năng ghi nhớ của trẻ còn hạn chế, trẻ không nhớ hết các âm đã tiếp thu, trật tự các từ trong câu. Vì thế có hiện tượng trẻ bỏ bớt từ, bớt âm khi nói, hay trật tự từ trong câu không chính xác. Tư duy của trẻ còn hạn chế, kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm dùng từ của trẻ chưa được luyện tập nhiều. Vì vậy có hiện tượng trẻ dùng từ, nói câu sai. Tất cả những nguyên nhân trên sẽ dần dần mất đi nếu trẻ phát triển bình thường và được hưởng sự giáo dục đúng đắn, đồng thời ngôn ngữ của trẻ sẽ được hoàn thiện dần. Loại thứ hai là những nhược điểm do bệnh lý. Cơ quan phát âm hay não của trẻ bị khiếm khuyết về mặt giải phẫu cũng làm cho ngôn ngữ của trẻ phát triển không bình thường, phát âm bị biến dạng. Ví dụ, trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch, câm, điếc, rãnh hở, khe trong hàm, lưỡi quá dày, lưỡi ngắn, gióng khớp, răng sai, dây thanh cơ phát âm bị liệt. Ngoài những nguyên nhân trên, nếu trẻ mắc bệnh về tai mũi họng, đường hô hấp, suy dinh dưỡng kéo dài, cũng gây ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ, đến âm điệu và sắc thái giọng của trẻ. Giáo viên phải là người phối hợp với gia đình ngăn ngừa, phòng bệnh cho trẻ. Đặc biệt, những trẻ bị tổn thương nặng về tâm lý cũng có thể dẫn đến những khiếm khuyết về ngôn ngữ. Ví dụ, có trẻ phải chứng kiến những cảnh bạo lực, quá sợ hãi có thể bị câm, mặc dù trước đó trẻ đã biết nói. Việc khắc phục, chữa bệnh cho trẻ thuộc về các bác sĩ. Loại thứ ba là nhược điểm phát sinh do công tác giáo dục kém. Có thể có ba nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất, trẻ mắc lỗi ngôn ngữ khi nói là do chịu ảnh hưởng của môi trường ngôn ngữ không tốt xung quanh trẻ. Cần phải tránh cho trẻ tiếp xúc với những hình thái ngôn ngữ không chính xác, không đẹp. Thứ hai, trẻ phải sống trong môi trường giao tiếp nghèo nàn, ít có cơ hội tiếp xúc, nói chuyện với người khác. Thứ ba, trẻ phải sống trong một môi trường quá ồn ào, ầm ĩ, ảnh hưởng đến độ nhạy cảm của tai trẻ, làm trẻ nghe kém, dẫn đến nói không chính xác. Tóm lại, sự phát triển ngôn ngữ của trẻ mầm non luôn nằm trong mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với sự phát triển nhận thức của trẻ. Cứ mỗi năm, ngôn ngữ của trẻ phát triển cùng với sự phát triển quá trình nhận thức. Hoạt động của người học. Hãy lập bảng phân loại và liệt kê nguyên nhân các nhược điểm ngôn ngữ của trẻ, cho ví dụ minh họa. Thảo luận theo nhóm, chỉ ra các biện pháp giáo dục để khắc phục các lỗi ngôn ngữ đó. Nguyên nhân phát âm sai từ rắn, rắn của trẻ 3 tuổi và của trẻ 6 tuổi có gì khác nhau? Tại sao? Kết luận. Ngôn ngữ của trẻ được hình thành và phát triển mạnh trong lứa tuổi mầm non. Sự phát triển ngôn ngữ của trẻ luôn nằm trong mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với sự phát triển tâm lý của trẻ. Các lỗi ngôn ngữ của trẻ thường do nguyên nhân đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi hoặc do ảnh hưởng xấu của môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ. Cần phát hiện sớm các trường hợp có khó khăn về nói để kịp thời can thiệp sớm. Môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ và phương pháp giáo dục có tác động quyết định đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ. Câu hỏi và bài tập. 1. Kẻ bảng thể hiện sự phát triển khả năng phát âm, sử dụng vốn từ, cấu trúc ngữ pháp và khả năng nói mạch lạc của trẻ ở từng độ tuổi. 2. Thảo luận với bạn trong nhóm. Kẻ bảng liệt kê các lỗi phát âm điển hình của người vùng miền Bắc, miền Trung, miền Nam, miền Tây Nam Bộ. 3. Kẻ bảng phân loại các lỗi ngôn ngữ của trẻ mầm non. 4. Cùng bạn trong nhóm đóng kịch diễn lại các lỗi ngôn ngữ của trẻ. 5. Hãy điền số lượng vốn từ mà trẻ có thể sử dụng vào các nấc thang lứa tuổi sau. 2 tuổi, 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, 6 tuổi. 6. Mô tả biểu hiện của trẻ con khó khăn về nói. Tại sao phải phát hiện sớm trẻ có khó khăn về nói? 7. Thảo luận với bạn cùng nhóm các câu hỏi mà phụ huynh có thể hỏi giáo viên về các hiện tượng ngôn ngữ của trẻ. Viết ra giấy các câu hỏi đó. Đóng kịch làm giáo viên trả lời những thắc mắc của phụ huynh. 8. Tiếp xúc với một trẻ mầm non, mô tả đặc điểm ngôn ngữ của trẻ đó. Thử tìm hiểu nguyên nhân lỗi ngôn ngữ của trẻ. 9. Viết một bài thuyết trình. Ngôn ngữ của trẻ phát triển như thế nào trong năm thứ? Tự chọn. Người học có thể tự tìm đề tài cho mình. 10. Theo dõi ngôn ngữ của bản thân, liệt kê các lỗi ngôn ngữ mà mình còn mắc phải, lập kế hoạch tự sửa lỗi cho mình. Tìm đọc. 1. Nguyễn Huy Cẩn, Từ hoạt động đến ngôn ngữ trẻ em, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2000, trang 53-56, trang 76-91, trang 122-126. 2. Vũ Bá Hùng, Về sự tiếp nhận ngôn ngữ thứ nhất của trẻ em lứa tuổi tiền học đường, Tạp chí Ngôn ngữ, số 1 năm 1997, trang 43-52. 3. Ngô Thúy Nga, Các nguyên nhân gây điếc thường gặp ở trẻ nhỏ, Tạp chí Bác sĩ Gia đình, số 41 năm 2004, trang 45. 8. Lưu Thị Lan, Một số kết quả nghiên cứu về ngôn ngữ trẻ em lứa tuổi mẫu giáo ở ngoại thành Hà Nội, Thông tin Khoa học Giáo dục, trang 53-55. 5. Nguyễn Minh Tiến, Trẻ con học nói như thế nào trong 3 năm đầu đời, Tạp chí Giáo dục và Sáng tạo, số 170, năm 2002, trang 12-13. 6. Tổ chức các hoạt động giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non có khó khăn về nói, Vụ Giáo dục Mầm non Hà Nội, năm 1999, trang 5-29. Có thể bạn chưa biết. Làm thế nào để giao tiếp với trẻ và hiểu được những gì trẻ muốn nói khi chúng chưa thể nói được? Bạn sẽ khám phá những khái niệm thú vị về ngôn ngữ cử chỉ. Hãy tìm đọc Ngôn ngữ trẻ thơ, Hà Thiện Uyên, Nhà xuất bản Thanh niên, 1999. Sự hình thành và phát triển ngôn ngữ ở trẻ diễn ra như thế nào? Cơ sở tâm lý, ngôn ngữ học của sự tiếp thu tiếng mẹ đẻ là gì? Bạn có thể tìm thấy câu trả lời qua tài liệu Từ hoạt động đến ngôn ngữ trẻ em. Nguyễn Huy Cẩn, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2001.